Cuộc triệt thoái cao nguyên năm 1975, tác giả Phạm Huấn, phần thứ 6. Mặt trận Phước An, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2, các lực lượng thiết giáp, không quân, pháo binh và chủ lực quân đã rút khỏi công tâm Pleiku trong 2 ngày nữa. Nếu đoàn quân không về tới Phú Yên có như dự định thì mặt trận Phước An sẽ vô cùng nguy ngập. Bởi vì địch chỉ cần sử dụng một phần lực lượng tại trận địa 30 thuộc hiện nay với chiến xa và trọng pháo yểm trợ sẽ dứt Phước An dễ dàng và sau đó là Khánh Dương. Kiểm điểm lại quân số của sư đoàn và những đơn vị tăng cường hiện đang có mặt ở Phước An, Đại tá Đức, tân tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh vô cùng lo ngại. Lực lượng quan trọng nhất của sư đoàn là trung đoàn 45 bộ binh, đơn vị với tinh thần cao độ, đã tình nguyện nhảy xuống Phước An trong đoàn quân tăng viện ngày 12 tháng 3 và 13 tháng 3 thì hôm nay đã tan hàng trở thành dân sự già nửa số quân. Xin lỗi, già nửa quân số. Buổi sáng trong đợt di dân mới từ 30 thuộc, khoảng 5.000 người đã băng rừng về phía Phước An và Nam Khánh Dương. Một số lớn là vợ con anh em binh sĩ trung đoàn 45, do đó họ đã tự động bỏ súng chạy loạn với gia đình. Trung đoàn 45 còn lại đúng 200. Trung đoàn 44 với một tiểu đoàn chiến đấu và một đại đội trinh sát chưa sức mẻ khoảng 300. Liên đoàn 21 biệt động quân 110 người, bộ tư lệnh sư đoàn tại Chu Cúc 42, hậu trạm tại Khánh Dương 6. Khoảng 700 tay súng, không chiến xa và có 4 khẩu đại bác 105 ly. Đó là thực lực của mặt trận lớn nhất hiện nay tại quân khu 2. Một trận đánh lớn, nếu xảy ra, chắc chắn lực lượng này phải đương đầu với ít nhất một sư đoàn Cộng sản Bắc Việt. Quân số 5-6.000 và có chiến xa, đại pháo yểm trợ. Người lính già của chiến trường với 25 năm quân ngũ, tư lệnh phó biệt khu 44 của tướng Phú năm 1969, chờ đợi giây phút này từ lâu và hôm nay đã đến. Tổng thống Thiệu, đại tướng Viên cùng chấp thuận việc bổ nhiệm ông là tư lệnh sư đoàn 23 bộ binh. Đại tá Đức khẽ mỉm cười và tiến lại phía các chiến hữu của mình đang phòng thủ để quan sát. 17 giờ, phi cơ quan sát phát hiện khoảng 10 chiến xa địch gần Chu Cúc, xin đánh bom tối đa. 5 phi tuần khu trục từ Phan Rang lên, điều động trễ 15 phút. Phi tuần 1 lên vùng mục tiêu lúc 17:40, trời mù không nhìn rõ, các khu trục cơ phải quay về. Tư lệnh sư đoàn 23 xin đánh tiếp và điều khiển bằng radar. Thêm 2 xe tăng Cộng sản Bắc Việt phía Bắc cây số 62, mặt trận Khánh Dương và tin tình báo mới nhất thu thập được qua một tù binh Bắc Việt bắt được ngày 16 tháng 2-3. Hai trung đoàn 64 và 48 Cộng sản Bắc Việt đã di chuyển tới Tây Bắc Khánh Dương khoảng 20 cây số. Lực lượng sư đoàn 23 bộ binh sẽ cùng phối hợp với hai tiểu đoàn thuộc sư đoàn 22 bộ binh tăng cường tổ chức tuyến phòng thủ, chặn đứng cuộc tiến quân xuống Khánh Dương dục Mỹ của địch. Nhưng cũng chỉ là trứng chọi với đá. Quả thật, trong trận này lực lượng địch và ta quá chênh lệch. Một sự việc cuối cùng và đặc biệt xảy ra hôm nay mà tôi ghi nhận đó là yêu cầu của hai tỉnh trưởng Kon Tum và Pleiku xin máy bay chở bạc về tổng ngân khố Sài Gòn. Bộ tư lệnh quân đoàn lúc đầu chấp thuận nhưng sau lại hủy bỏ vì phi trường Cù Hanh Pleiku đã đóng cửa từ lúc 10 giờ sáng và số bạc khổng lồ của hai tỉnh liền được đốt đi. Đây cũng là một sự việc cực kỳ khó hiểu, tại sao các tỉnh trưởng Kon Tum Pleiku được ủy quyền ở lại phòng thủ hai thị xã này lại xin máy bay chở bạc và sau đó đốt đi hàng trăm triệu bạc ngay cùng ngày quân đoàn vừa di tản khỏi Pleiku. Tôi quá mệt mỏi nên không tìm hiểu lệnh đốt bạc từ đâu tới. Từ Sài Gòn hay từ Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2? Một huyền thoại trong chiến tranh Việt Nam. 4 giờ sáng ngày 10 tháng 3 năm 75, sau những trận mưa pháo suốt 2 tiếng đồng hồ, cộng quân với chiến xa và biển người tấn chiếm 30 thuộc và với một lực lượng đông gấp 10 lần, địch đã làm chủ tình hình ngay từ phút đầu. Sự chống trả mãnh liệt của những đơn vị phòng vệ thị xã cùng với sự yểm trợ hữu hiệu gan dạ của các phi công anh hùng đã chặn bớt được sức tiến của quân thù. Nhưng ngày hôm sau, khi Cộng sản Bắc Việt tung thêm sư đoàn tổng trừ bị 316 mới từ miền Bắc vào và một phần sư đoàn 968 từ Pleiku kéo xuống thì lực lượng hai bên giữa ta và địch quá ư chênh lệch về cả quân số chiến xa lẫn vũ khí nặng. 12 giờ trưa ngày 10 tháng 3 năm 75, tiểu khu 30 thuộc mất. 8 giờ sáng hôm sau 11 Tháng 3 năm 75, 10 chiến xa T-54 của Cộng sản Bắc Việt bắn trực xạ vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh. Vị tư lệnh chiến trường chấp nhận rủi ro nguy hiểm, yêu cầu không quân đánh bom thẳng vào những xe tăng địch. Những phản lực cơ A-37 lao xuống, ba chiếc T-54 bốc cháy. Nhưng rồi hai trái bom khác rơi trúng hầm chỉ huy và truyền tin của Đại tá Tư lệnh Phó Sư đoàn 23 Bộ binh mất liên lạc với tư lệnh chiến trường và tỉnh trưởng ban Mê Thuộc. Từ lúc đó, 8 giờ sáng ngày 11 tháng 3, giờ phút của định mệnh và cũng là khởi đầu ngày thứ hai trong trận đánh quyết định giữa hai miền Nam Bắc năm 75, chiến trường Ban Mê Thuộc coi như kết thúc với sự tràn ngập của Bắc quân. Nhưng tại mặt trận phi trường Phụng Dực cách Ban Mê Thuộc khoảng 8 cây số về phía đông, một trung đoàn của sư đoàn 23, trung đoàn 53 bộ binh vẫn tiếp tục chiến đấu thêm một tuần lễ nữa. Chiến đấu dũng mãnh, dai dẳng, phi trường cho đến những người lính cuối cùng và những viên đạn cuối cùng được bắn đi. Đó là một huyền thoại trong cuộc chiến đấu chống cộng thần thánh nhất của quân dân miền Nam Việt Nam. Đó là cũng biểu tượng tinh thần gan thép sắt đá của người chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trận thử sức, dò dẫm của hai trung đoàn Cộng sản Bắc Việt và trung đoàn 53 bộ binh đầu tiên xảy ra lúc 14 giờ trưa ngày 10 tháng 3 năm 75 với kết quả địch bỏ lại chiến trường trên 200 xác. Nhưng chưa đầy một ngày sau, 5 giờ sáng 11 tháng 3, khi những chiến xa T-54 Bắc Việt nghiền nát những đường phố Ban Mê Thuộc tiến thẳng vào Bộ Tư lệnh Sư đoàn 23 Bộ binh, cũng là lúc địch quân sửa hẳn cho đồng bọn của chúng tại mặt trận phi trường Phụng Dực. Sư đoàn 36 tổng trừ bị của Cộng sản Bắc Việt lần đầu tiên được sử dụng trên chiến trường cao nguyên và miền Nam Việt Nam từ xa lẩu đất Hồ Chí Minh. Sư đoàn này bất chấp mọi thiệt hại di chuyển ngày đêm tới trận địa đêm 10 tháng 3 năm 75 và ngay súng hôm sau, dốc toàn lực lượng tấn công trung đoàn 53 bộ binh. Năm 45 phút khởi đầu là những cơn mưa đại bác khiến chiến sĩ ta chìm ngập trong giao thông hào. Sau đó Bắc quân với những lính tên lính trẻ xuất trận lần đầu hùng hăng hò hét xung phong. Từng lớp gục xuống nhưng chúng vẫn hô, vẫn tiến. Trận thư hùng ngày thứ hai, 11 tháng 3 này kéo dài 2 giờ 40 phút, gần 200 người anh hùng của chiến trường miền núi vĩnh viễn buông súng ở lại cao nguyên Việt Nam. Nhưng những người còn lại vẫn tiếp tục chiến đấu không yểm trợ, không tiếp tế, không tản thương, không tắm gội 24 trên 24 giờ ngoài chiến hào phòng thủ. Quá một phần hai lực lượng bị thiệt hại. Từ khi ở mặt trận Quảng Đức rút về, trung đoàn 53 bộ binh hiện còn hơn một tiểu đoàn với khoảng 500 tay súng và họ đã chiến đấu đơn độc sang ngày thứ 3, 12 tháng 3, ngày thứ 4, 13 tháng 3 và ngày thứ 5, 14 tháng 3, ngày thứ 6, 15 tháng 3, ngày thứ 7, 16 tháng 3 và hôm nay ngày thứ 8, 17 tháng 3. Thật anh hùng, thật vĩ đại, thật phi thường, không còn từ ngữ nào khác để ca ngợi, để vinh danh họ. Và đó cũng là một huyền thoại độc đáo nhất của chiến tranh Việt Nam trong trận đánh sau cùng trên chiến trường cao nguyên. Bay trên đầu những người anh hùng có mặt trận phi trường Phụng Dực trưa ngày 12 tháng 3, Thiếu tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh chiến trường cao nguyên, đã nói chuyện với hai người quân nhân lớn nhất và nhỏ nhất của trung đoàn 53 bộ binh, người anh hùng Võ Ân, trung tá trung đoàn trưởng.
Ê, buồn ngủ quá mặt trời ơi. Ê, chú mày chịu nổi không? Tinh thần anh em ra sao? À, bị sức mẻ kha khá ngày hôm qua, nhưng chưa sao, mặt trời yên tâm. Chú mày muốn gì đặc biệt không? Dạ không, nhưng sao mặt trời không bay trực thăng hôm nay? À, tại qua muốn ở chơi với chú mày và những anh em khác lâu lâu một chút, mà tại sao chú mày hỏi như vậy? À, tại vì tôi muốn mời mặt trời đáp xuống coi kho vũ khí Việt Cộng ở phòng dinh dự phi cảng cho anh em lên tinh thần.
Tướng Phú cười,
ha ha, ý kiến hay, ý kiến hay, thôi để lần sau vậy.
Người anh hùng Nguyễn Văn Bảy, binh nhì xạ thủ bắn cối 81 ly.
À, em tên gì, bao nhiêu tuổi? À, dạ, em binh nhì Nguyễn Văn Bảy, 18 tuổi. Em à, thấy Việt Cộng chết nhiều không?
Nhiều, nhiều lắm thiếu tướng.
Em muốn xin thiếu tướng gì nào?
Xin thuốc hút và lựu đạn.
Gì nữa?
Đó, thôi.
Thiếu tướng thăng cấp cho em lên binh nhất, chịu không?
Một giọng cười khúc khích trong mái.
Ông thầy, ông tướng tặng tôi cái cánh gà chiên bơ. Không được, tao phản đối.
Cái cánh gà chữ V có nghĩa là hình dáng của chiếc lon binh nhất. Ông thầy là tiếng gọi thân mật của vị trung tá trung đoàn trưởng mà người binh nhất vừa được tân thăng Nguyễn Văn Bảy thường hay sử dụng. Mỗi đối thoại trên cho thấy tình chiến hữu anh em của những người lính trung đoàn 53 bộ binh đó cũng là một cách để chứng minh tại sao trong những ngày cuối cùng họ vẫn sống chết bên nhau. Họ đã chia sẻ từng viên đạn, từng giấm gạo sấy, từng hớp nước, từng hơi thuốc. Theo thời gian, 7 ngày đêm chiến đấu dài hơn 7 năm tại mặt trận phi trường Phụng Dực. Đã 3 ngày rồi từ khi lệnh triệt thoái cao nguyên được ban hành, trung đoàn 53 không còn nhận được bất cứ một tiếp tế, một liên lạc nào với quân đoàn, dù đã phải sử dụng cả súng đạn tịch thu được của địch trong trận đánh đầu tiên để bắn lại chúng. Nhưng hôm nay 17 tháng 3 sẽ là ngày dài nhất trong cuộc đời lính chiến của họ. 7 giờ 40 sáng, khi rừng núi cao nguyên vẫn còn ngủ yên với những lớp sương mù phủ kín, hàng trăm, hàng ngàn viên đại bác bắt quân nã vào những chiến hào của trung đoàn 53 bộ binh. Cỏ cây rạp xuống, những cột đất đỏ từng cụm dâng cao. Trận địa pháo kéo dài một tiếng đồng hồ, tiếp theo là những tiếng loa kêu gọi đầu hàng, tiếng hò reo sóng vỡ của biển người, và rồi tiếng gầm thét của hàng đoàn chiến xa T-54 trên khắp ngã tiến vào cày nát phi đạo phi trường Phụng Dực ban mây thuộc. Hôm nay là ngày đầu của cuộc rút quân của quân đoàn 2, sư đoàn 316 Cộng sản Bắc Việt quyết khai tử trung đoàn 53 bộ binh, quyết nhổ đi cái gai cuối cùng của mặt trận ban mây thuộc của chiến trường cao nguyên để tiến về Duyên Hải. 8 giờ 30 phút sáng, Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng hòa, vị tướng lớn nhất của quân đội, gọi yêu cầu được tường trình đặc biệt về mặt trận phi trường Phụng Dực và các chiến sĩ trung đoàn 53 bộ binh. Đây cũng là một vinh dự, một hãnh diện cuối cùng dành cho những dũng sĩ tại mặt trận này. Nhưng Đại tướng Viên chỉ được báo cáo qua nguồn tin không chính xác của Bộ Tư lệnh Sư đoàn 1. Sư đoàn 23, hành quân ở Phước An. Trung đoàn 53 bộ binh đang bị đánh rất nặng, Bắc quân đã tràn ngập vị trí phòng thủ. Đạn hết, lương thực hết, không còn cấp chỉ huy, không còn được yểm trợ, không còn máy bay, không còn máy móc liên lạc để kêu cứu. Những chiến sĩ trung đoàn 53 bộ binh gục ngã từng người, từng người, từng tổ, từng tiểu đội trong những chiến hào cho đến người cuối cùng. Cùng ngày 11 giờ 30 sáng, tiếng súng im bặt, Bắc quân cắm ngọn cờ đỏ trên đài kiểm soát của phi trường Phụng Dực và thu dọn chiến trường. Không có tù binh, không có cả những người lính bị thương, những dũng sĩ trung đoàn 53 bộ binh không còn chiến đấu nữa. Họ đã tan ra, đã nát ra từng mảnh vụn và lẫn trong đất đỏ của miền cao nguyên hùng vĩ. Ngày 17 tháng 3 năm 75, trung đoàn 53 bộ binh bị Bắc quân xóa tên. Đó cũng là một ngày đau buồn, lần đầu tiên trong 21 năm chiến đấu chống cộng giữ nước, Bộ Tư lệnh quân đoàn 2 triệt thoái khỏi cao nguyên. Nhưng không, đó vẫn chưa phải là những dòng chữ cuối cùng viết về các dũng sĩ trung đoàn 53 bộ binh, bởi vì vẫn còn những anh hùng quân lực Việt Nam Cộng hòa mang phù hiệu của trung đoàn 53 trên vai áo. Hai ngày sau, khi Bắc quân tràn ngập phi trường Phụng Dực, ban mây thuộc, một nhóm 16 quân nhân của đơn vị này đã về được Phước An và tiếp tục chiến đấu tại mặt trận quốc lộ 21. Một tuần lễ sau nữa, ngày 24 tháng 3, ba người anh hùng khác, sau 7 ngày 7 đêm, đi trên mấy chục cây số đường rừng núi sống với cỏ cây thiên nhiên, từ ban mây thuộc đã lên tới buôn Thượng Giam Rông, Đà Lạt. Họ là những quân nhân bất tử của trung đoàn 53 bộ binh. Họ thật vĩ đại, thật phi thường. Và đó cũng là một huyền thoại của chiến tranh Việt Nam trong trận chiến Nam Bắc sau cùng năm 1975. Ngày thứ hai, 18 tháng 3 năm 1975, khúc quanh của tử thần. 8 giờ 45, liên lạc tốt giữa Nha Trang và quân đoàn triệt thoái tại Phú Bổn, tình hình trong đêm vô sự, tin xác nhận du kích Việt Cộng pháo súng cối vào phía sau đoàn xe lúc 17 giờ 30, ngày 17 tháng 3 năm 75, làm cháy một quân xa và một xe dân sự, thiệt hại không đáng kể. 9 giờ, một tin tình báo vô cùng quan trọng của phòng 2 Bộ Tổng tham mưu Sài Gòn chuyển ra, các đơn vị du kích Việt Cộng đã tập trung được một số súng cối tại Tây Nam Hậu Bổn, sẽ pháo đoàn xe khoảng từ Phú Thiện đến Phú Bổn. Nếu thành công tiến dần về phía nam, tiếp tục pháo chặt đứt đoàn xe ra nhiều đoạn, làm trì trệ cuộc rút lui. Chờ chủ lực quân Cộng sản Bắc Việt tới, yếu tố bất ngờ của cuộc rút bỏ cao nguyên trên đường Pleiku Phú Bổn Phú Yên cũng không còn nữa. Đêm qua, sư đoàn 320 hay sư đoàn 968 Cộng sản Bắc Việt đã bỏ mặt trận Bắc Măng băng mây thuộc, kéo theo đại bác 122 ly pháo của sư đoàn 23 bộ binh bỏ lại, tiến về Phú Bổn. Tướng Phú nóng như lửa đốt khi nghe tin này. 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 15 phút cố gắng liên lạc với hai tướng Tất và Cẩm bằng máy CTS-106 không được. Ông ta hét, đập bàn đập ghế, dọa bốc loan trưởng phòng 6 truyền tin quân đoàn. 9 giờ 15, Đại tá Bình được lệnh bay đi Phú Bổn hỏa tốc chuyển công điện này cho hai tướng chỉ huy đoàn quân. 9:25, lâu quá không có tin tức, đại tá Bình gọi về ra lệnh cho thiếu tá Hóa, sĩ quan tùy viên lấy trực thăng tư lệnh quân đoàn bay đi Phú Bổn cùng một nhiệm vụ như đại tá Bình. Làm sao có tin tức được của đại tá Bình gọi về trong 10 phút, khi đường bay Nha Trang Phú Bổn và thời gian di chuyển ra phi trường phải mất ít nhất là một tiếng đồng hồ. 9:45, tư lệnh quân đoàn 2 bay C-47 chỉ huy đoàn quân triệt thoái. Tướng Phú hơi bất bình tĩnh và hình như bị rối loạn. Trên đường từ Nha Trang tới Phú Yên, một lúc bình thường trở lại, ông nói:
"Ôi, ba cái thằng du kích lẻ tẻ nó pháo cũng chẳng ăn thua gì."
Khi nóng nảy, ông lại khiển trách trung tá trưởng phòng truyền tin quân đoàn cũng có mặt trên chuyến bay về hệ thống liên lạc quá bệt bạc. Những lúc Tướng Phú rút thuốc lá châm lên hút một hơi hoặc không hút hơi nào rồi dụi đi và lại đốt điếu khác, tôi biết rằng lúc đó ông đang nghĩ đến sư đoàn 320 Cộng sản Bắc Việt, sư đoàn Điện Biên Phủ. Đó là đơn vị Cộng sản đã cầm tù ông trước khi cuộc chiến tranh Việt Pháp chấm dứt năm 1954. 10:10, liên lạc được với Phú Bổn từ trên Bộ Chỉ huy Hành quân trên không của quân đoàn. 10:15, từ trên C-47, Tướng Phú ra lệnh cho tướng Cẩm phối kiểm nguồn tin tình báo vừa được phổ biến, điều động cấp thời liên đoàn 7 biệt động quân đập tan lực lượng Việt Cộng ở Tây Nam Hậu Bổn, phản pháo những điểm nghi ngờ, tổ chức lại thật mau lẹ để các chuyến xe di chuyển cách nhau một khoảng cách tương đối, không gần nhau quá. Thiết giáp bố trí phía ngoài cùng với các cánh quân biệt động quân, lệnh cho các đơn vị trưởng vừa di chuyển sẵn sàng chiến đấu. Các vị trí hiện tại của tướng Cẩm, tướng Tất, đại tá Đồng, lữ đoàn trưởng thiết giáp và liên đoàn trưởng biệt động quân. 10:25, tư lệnh quân đoàn 2 với tướng Phạm Duy Tất chỉ huy đoàn quân. Tướng Tất trình với tướng Phú về tình hình chung của các lực lượng chính yếu bảo vệ đoàn xe, các liên đoàn biệt động quân, lữ đoàn 2 thiết giáp, các hộp đoàn trực thăng của không quân v.v. Kế hoạch toàn bộ di chuyển nhịp nhàng, tướng Tất cũng báo cáo nguồn tin tình báo của Bộ Tổng Tham mưu chắc chắn đúng. Trước đó liên đoàn 23 biệt động quân đã chạm địch và Việt Cộng rút lui về phía Tây Nam Hậu Bổn. Liên đoàn 7 biệt động quân đã di chuyển tới khu của lữ đoàn 2 thiết giáp. Tướng Phú ra lệnh tướng Tất sau khi liên đoàn 7 biệt động quân clear xong Việt Cộng sẽ đi cùng với thiết giáp để tăng cường và phối hợp bảo vệ đoàn xe. Tướng Phú hỏi về vị trí của các liên đoàn 22, 4 và 25 biệt động quân. Trong máy tôi nghe tướng Tất lúng túng trả lời về vị trí và quân số của các liên đoàn 4 và 25 biệt động quân. Liên đoàn 4 và 25 biệt động quân phòng thủ tuyến Thành An, Playmer rút về sau cùng. Tôi không biết ngày hôm qua họ có ra kịp để sáp nhập vào đoàn quân không. Tự nhiên tôi nhớ đến người anh hùng, Long Đầu Bò, liên đoàn trưởng liên đoàn 25 biệt động quân, một người bạn khá thân của tôi và Vinh. Theo một phản ứng tự nhiên, tôi thầm cầu mong Long và các chiến hữu của anh có mặt trong đoàn quân này. 10:30, những lệnh sau cùng của tư lệnh quân đoàn trước khi trao quyền chỉ huy lại cho tướng Tất chỉ huy đoàn quân từ Phú Bổn về Phú Yên. Cho phi cơ quanh kích tối đa những vùng nghi ngờ có địch tập trung, giữ liên lạc chặt chẽ với tư lệnh lữ đoàn 2 thiết kỵ và các đơn vị bảo vệ đoàn xe, theo dõi thường xuyên hoạt động của liên đoàn công binh, cho lệnh khi có xe hư cháy phải đẩy ra ngoài, không để đình trệ. Thời gian này liên đoàn 6 công binh chiến đấu đang dồn mọi nỗ lực vào việc ủi con đường phía nam Phú Bổn để đoàn xe có thể di chuyển mau lẹ. Một cây cầu giữa Phú Bổn Phú Túc cũng vừa được sửa chữa. Liên đoàn 7 biệt động quân được lệnh nhổ 3 chốt của Việt Cộng ở phía nam Phú Bổn, 2 chốt cấp trung đội và 1 chốt cấp đại đội. Những chiến xa M41 dàn đội hình ào ạt tiến vào mục tiêu yểm trợ quân bản. Không quân cũng được gọi đến sử dụng tối đa phi pháo và giải quyết chiến trường mau lẹ. Nhưng rồi một rủi ro xảy đến, bom của không quân đã đánh trúng làm bốc cháy 2 chiến xa M41, biệt động quân và thiết giáp một số bị thương vong. Cùng lúc đó, một số lính thượng bỏ chạy, nổ lửa đốt doanh trại, tỉnh trưởng bất lực, thế là rối loạn xảy ra, quân lính vô kỷ luật. Các cấp chỉ huy cũng bó tay, một lính biệt động quân dí súng vào ông đại tá tham mưu trưởng quân đoàn, dọa nạt. Khắp các ngã đường bên ngoài và mọi nơi nơi trong thị xã Phú Bổn, xe cộ và người chật cứng, dân chúng đi theo đoàn xe quá tham lam, đồ đạc mang sách, xếp chất như những nhà kho lưu động. Nếu không may, chỉ cần một trái lựu đạn vô ý rớt nổ có thể chết và bị thương hàng trăm người. Tướng Phú được tin này trên đường về Nha Trang khi đang bay quan sát chặng đường rút quân còn lại ở Phú Bổn Phú Yên trên liên tỉnh lộ 7. Ông đã gọi máy trấn an yêu cầu tướng Tất và đại tá Đồng thiết giáp quên chuyện rủi ro và phối hợp chặt chẽ với không quân. Đường liên tỉnh lộ 7 nối liền Pleiku Phú Bổn Phú Yên, đây là con đường mà trong 4 tháng lên quân đoàn 2 với tướng Phú tôi đã bay cùng ông ngang qua rất nhiều lần. Cứ mỗi lần bay trực thăng từ Pleiku đi Nha Trang bang Mê Thuộc luôn luôn phải ghé vào Phú Bổn đổ xăng, và từ Phú Bổn tướng Phú thường ra lệnh cho thiếu tá Lượng phi công bay lên liên tỉnh lộ 7 khoảng Phú Bổn Phú Yên và bay thật thấp để ông quan sát. Có lần tướng Phú nói với tôi, "Ê, trong tương lai có thể con đường này sẽ cứu sống mình." Hôm nay một lần nữa ông đang quan sát con đường và đoàn quân triệt thoái sắp di chuyển qua. Tôi sẽ là anh hùng. Trên đường bay về Phú Yên, tướng Phú vẫn hút thuốc lá liên miên và đăm chiêu suy nghĩ. Đây là lúc ông tính toán quyết định những vấn đề quan trọng. Ngay từ khi mặt trận bang Mê Thuộc bùng nổ và tin chính xác cho biết có 4 sư đoàn quân chính quy Cộng sản Bắc Việt trên trận địa, ông tiên đoán tướng Bắc Việt chỉ huy cuộc tấn công này phải là Văn Tiến Dũng hay Chu Văn Tấn. Đây là trận thư hùng quyết liệt, một cuộc đấu trí vĩ đại giữa các tướng tài giỏi nhất của Bắc quân và tư lệnh chiến trường cao nguyên. Ông không muốn trở thành một tướng bại trận, và con ông cũng không muốn như vậy. Do đó ngày 14 tháng 3, ông đã xin tử thủ và được chết tại Pleiku. Nhưng rồi cuộc rút quân vẫn xảy ra. Hôm nay sẽ là một cơ hội để ông lấy lại uy danh, để chứng tỏ ông là một tướng mặt trận thật sự như báo chí đã đặt cho. Con đường liên tỉnh lộ 7, trên chặng đường còn lại của cuộc rút quân Phú Bổn, Phú Yên mà ông đã quan sát thật kỹ trưa nay, thật gây go hiểm trở, hàng năm 60 cây số cần ủi quan. Mới di chuyển được hơn 20 cây số, cầu phải sửa chữa bắt lại, đặc biệt là cầu sông Ba gần tới Phú Yên dài khoảng 300 thước sẽ là những trở ngại vô cùng lớn lao và chưa chắc chiến xa pháo binh nặng đã sử dụng được. Thêm vào đó, với 3 cái chốt nhỏ có việc cộng mọc ra hôm qua ở phía tây nam hậu bổn đã gây khó khăn cho cuộc rút quân hôm nay và ngày mai. Nếu địch tập trung được khoảng 1 tiểu đoàn quân địa phương với súng cối, đóng chốt dài theo đường, bắn phát các đứt đoàn xe, rồi đại quân Cộng sản Bắc Việt từ bang Mê Thuộc tới, buôn tập, và những thiệt hại lớn lao sẽ không thể nào lường trước được. Con đường liên tỉnh lộ 7 do chính tướng Phú đề nghị lựa chọn cho cuộc rút quân, con đường mà ngay từ đầu tiên làm cho tư lệnh quân đoàn 2 ông tin tưởng rằng sẽ là con đường cứu sống ông khi Bắc quân đánh trận địa chiến biển người để chiếm cao nguyên. Nhưng với thực trạng hiện tại, đường liên tỉnh lộ 7 có thể sẽ là con đường chôn xác hàng chục ngàn đồng bào chiến hữu và chôn vùi tên ông. Tướng Phú đứng bật dậy, cười lớn. Tôi sẽ là anh hùng. Tôi được nghe câu nói này từ miệng tướng Phú một lần trước đây, hôm nay và sẽ còn một lần nữa. Trong trận Hạ Lào, khi chờ bay với tướng Phú và thả những phóng viên chiến tranh can đảm nhất trong quân đội, Dương Phục, Nguyễn Thế Tuất Hải, xin lỗi Nguyễn Thế Tuất Hải xuống Chebon, tướng Phú tiết lộ với tôi, sáng nay chờ tên Tuất trung đoàn 1 vào Chebon, đại tướng Diên đã nói rằng nếu Hồng Phúc nhà tôi lớn, chỉ cần một người lính cứu sư đoàn 1 trở về, tôi đã trở thành anh hùng. Trận đó trung đoàn 1 bộ binh đã trở về được hơn 1 tiểu đoàn, đại tá Điềm, trung đoàn trưởng sống sót, sau đó là tư lệnh cuối cùng của sư đoàn 1 bộ binh. Nhưng trung tá Lê Huấn, người em thân yêu nhất của các anh Ngô Quan Trưởng Trần Ngọc Huyến, tức cựu tư lệnh sư đoàn 1 và chỉ huy trưởng trường võ bị Đà Lạt, đã ở lại cùng với 99% chiến hữu của mình. Trung tá Lê Huấn là tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 1 sư đoàn 1 bộ binh, một trong những cấp chỉ huy tài ba anh hùng nhất của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Buổi trưa ngày 18 tháng 3 năm 75, sau khi tiếp và thảo luận với tướng chức chỉ huy trưởng công binh về những phương tiện vật dụng cấp thời để tu bổ làm cầu trên chặng đường từ Phú Bổn Phú Yên, tướng Phú gọi cho tướng Thọ, trưởng phòng 3 tổng tham mưu, thông báo về tình hình của đoàn xe. Ông lại than phiền về đại tá Lý, tham mưu trưởng quân đoàn, vẫn chứng nào tật đó, báo cáo bậy bạ không đúng sự thật với bộ tổng tham mưu. 14 giờ, bộ tư lệnh quân đoàn ra lệnh cho một hộp đoàn trực thăng và 4 gunship bay qua Phú Bổn, đặt dưới quyền điều động của tướng Cẩm để giải quyết chớp nhoáng những việc xảy ra có thể làm trì hoãn cuộc di chuyển. 2C-47 được lệnh bay liên tục để quan sát mọi biến chuyển của đoàn xe. 15 giờ 5 phút, Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Thủ tướng Chính phủ và phái đoàn tới thăm bộ tư lệnh quân đoàn 2. Đây là giây phút tướng Phú chờ đợi từ lâu. Đại tướng Khiêm là một vị tướng lớn của quân đội mà ông mang ơn kính trọng. Ngôi sao đầu tiên trên cổ áo khi ông là tư lệnh biệt khu 44 đã được một phiếu thuận trước nhất của Đại tướng Khiêm. Và mới đây tại Cam Ranh ngày 14 tháng 3, tướng Khiêm đã cứu ông khi ông định cãi Tổng thống Thiệu về lệnh rút bỏ hay tử thủ Pleiku. Với sự tin tưởng và hiểu biết của tướng Phú sau trận tổng tấn công của Cộng sản Bắc Việt Nam, năm nay Tổng thống Thiệu sẽ từ chức và tướng Khiêm lên thay, tướng Khiêm sẽ trở thành tổng tư lệnh tối cao của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Gần một giờ nghe tường trình về cuộc triệt thoái Cao Nguyên, Đại tướng Thủ tướng Chính phủ và phái đoàn đã nhiệt liệt khen ngợi tướng Phú và Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Đây là một cuộc rút quân vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam. Cũng trong lúc này, tướng Trần Đình Thọ, trưởng phòng 3, Tổng tham mưu trưởng từ Sài Gòn gọi ra cho biết Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng khen ngợi tối đa. Trước khi Thủ tướng Chính phủ và phái đoàn ra về, tôi thấy tướng Phú đứng trình sự việc gì đó với Đại tướng Khiêm, vẻ mặt rất nghiêm trọng. Vì vậy, tôi đã tới hỏi ông ngay sau đó. Thiếu tướng có thể cho tôi biết về những gì điều thiếu tướng vừa trình riêng với Đại tướng Khiêm? Tướng Phú nói nhỏ, đủ một mình tôi nghe. Tôi tường trình với Đại tướng Khiêm về chặng đường gai góc khó khăn còn lại. Tôi đã cho ông biết về các quyết định táo bạo của tôi. Nội Nhật chiều nay, nếu không clear xong ba cái chốt và ủi được con đường phía nam Phú Bổn trước khi thằng 320 Cộng sản buôn tập đánh, tôi sẽ ra lệnh cho các đơn vị chiến đấu băng rừng di chuyển thật lẹ về Phú Bổn, chiến xa và Đại Bác bỏ lại phía sau, cứu quân trước đã. Tôi đã là anh hùng nếu mang được 50% lực lượng và vũ khí khỏi Cao Nguyên, nhưng tôi sẽ mang đủ mấy chục ngàn quân chủ lực của công tâm Pleiku về phòng thủ mặt trận Duyên Hải. Đại tướng Kim nói thiếu tướng sẽ là anh hùng. Không có câu trả lời. Tướng Phú không trả lời câu hỏi này của tôi. Ông tiết lộ một bí mật khác. Tôi đã đề nghị bỏ tỉnh Quảng Đức, thủ tướng sẽ về trình tổng thống tối nay. Đúng, tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2 và chiến trường Cao Nguyên sẽ trở thành anh hùng nếu bây giờ, ngay bây giờ, 16 giờ 45 ngày 18 tháng 3, chấp nhận cái nguy hiểm của một người lính, bay trực thăng đáp xuống Phú Bổn để biết thực trạng đang xảy ra, cho những lệnh cấp thời và trực tiếp chỉ huy đoàn quân. Và nếu ông hiên ngang chấp nhận mất chức, giáng cấp hay tử hình khi cưỡng lại lệnh của vị tổng tư lệnh tối cao quân lực Việt Nam Cộng Hòa lúc 8 giờ 45 sáng ngày mai 19 tháng 3 75. Có như vậy, trận thư hùng quyết liệt năm 75 giữa tư lệnh chiến trường Cao Nguyên Việt Nam với các tướng tài giỏi nhất của Bắc Việt mới được lịch sử sau này phê phán, đánh giá. Nhưng sự việc đó đã chẳng bao giờ xảy ra. 15 giờ. Giờ mà tướng Phú tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 chờ đợi để bắt tay Thủ tướng Khiêm và đón tiếp phái đoàn chính phủ từ Sài Gòn ra. Cũng từ giờ phút đó, trên một chuyến tuyến dài từ Buôn Plek phía tây nam Phú Bổn, hàng trăm bàn tay đen đuổi khô cằn của những xạ thủ Bắc quân đang chuẩn bị nạp đạn vào nòng súng. Trung đoàn chính tiền phương của sư đoàn 968 Cộng sản Bắc Việt từ Bắc 30 thuộc đã sử dụng quốc lộ 14 và băng rừng đi suốt đêm tới trận địa trưa nay. Các tiểu đoàn địa phương quân Việt Cộng hai tỉnh Phú Bổn, Phú Yên và đơn vị đặc công thượng cũng được lệnh tập trung tăng cường cho nỗ lực đánh phá đoàn xe. Các loại đại bác 125, 105 ly súng cối 83, 61 của địch và của sư đoàn 23 bộ binh bỏ lại băng mây thuộc đều được kéo theo sử dụng. Loạt đạn đầu địch bắn đi, nổ chính xác trên mục tiêu, đó là thị xã Phú Bổn. Phú Bổn là một tỉnh nhỏ nhất tại miền Cao Nguyên. Trước kia là một quận, thành phố Phú Bổn gồm vài ba đường phố chính. Một số nhà gạch được dùng làm tòa tỉnh trưởng. Các cơ sở hành chánh, trường học, tiểu khu, còn đa số là nhà tôn, vách lá, làm bằng danh trại, vừa làm trại gia binh cho các đơn vị địa phương quân, nghĩa quân, người thượng, quân nhân và gia đình họ chiếm đến 90% dân số thị xã Phú Bổn. Từ 13 giờ trưa hôm qua 17 tháng 3, khi những chiếc xe thiết giáp đầu tiên vào Phú Bổn, phố quận này đã nhộn nhịp hẳn lên. Sau đó đợt này qua đợt khác, xe và người chen chúc dồn vào như nêm cối. Cả trăm ngàn người co rút trong cái thị xã nhỏ bé này vì bị làn sóng người Kinh xâm nhập chớp nhoáng, quyền lợi bị đụng chạm. Một số lính thượng dù không phải là thượng cộng cũng đã nổi lửa đốt nhà, đốt doanh trại bỏ đi. Pháo của Bắc quân nã vào, những đơn vị chiến xa pháo binh nặng tập trung trong thị xã bây giờ kẹt cứng, không nhúc nhích, không sử dụng được. Các trưởng xa tài xế pháo thủ cũng chịu chung số phận như những người khác. Tôi đã viết ở trên, chỉ cần một trái lựu đạn vô ý rớt nổ cũng sẽ gây thương tích cho cả trăm người. Bây giờ là những trận mưa pháo. thật kinh hoàng khủng khiếp. Biển người và biển máu, đó cũng là giờ phút khởi đầu đoàn quân, đoàn xe, đoàn người trên khúc quanh tử thần của tỉnh lộ máu số 7. Tôi sẽ không viết thêm nữa về sự chết chóc đau thương, thống hận mà chiến sĩ và đồng bào đã khốn khổ trải qua từng giây từng phút trên quãng đường dài Phú Bổn Phú Yên. Người đọc theo dõi những biến chuyển của chiến trường có thể tự suy ra. Hệ thống chỉ huy của quân đoàn 2 trong cuộc rút quân ở cấp cao nhất thật tồi tệ, vô kỷ luật. Hai người có quy quyền chỉ huy những lực lượng quan trọng, trưởng tướng Tất, biệt động quân và đại tá Đồng thiết giáp hoàn toàn đố kỵ, ganh tức nhau. Tướng Trần Văn Cẩm, phụ tá hành quân của tư lệnh quân đoàn, hống hách tự kiêu tự đại, chẳng ai phục ai. Đại tá Lê Khắc Lý, tham mưu trưởng bộ óc của quân đoàn, người đã thiết kế và tổ chức cuộc rút quân trong hai đêm hai ngày, làm việc gần như 24/24. Có chức nhưng không có quân, có tài nhưng không có quyền hành ngoài mặt trận để dũng võ tung hoành. Ông ở lại Pleiku cho đến giờ phút chót và di chuyển bằng xe theo đoàn quân. Các tướng Cẩm và Tất rất lạnh nhạt, không đếm xỉa gì đến công trạng của ông. Và mới đây, ông bị một lính biệt động quân dí súng dọa nạt làm nhục. Ông căm hận, bất mãn. Hỗn loạn xảy ra, ông mặc xác cho hai tướng Cẩm và Tất giải quyết. Ông cũng không cần chú ý, tuân theo lệnh của hai tướng ấy. Và ông đã trở thành một cấp chỉ huy vô kỷ luật, vô trách nhiệm nhất. Đó cũng là cái giá mà tướng Phú phải trả khi ông gắn sao quá sớm cho đại tá Phạm Duy Tất. Và ông đã không đích thân trực tiếp chỉ huy cuộc rút quân. 17 giờ, tướng Phú hét trong máy STS 106 ra lệnh cho các tướng Cẩm, Tất, Đồng bằng mọi giá mang tất cả thiết giáp ra khỏi tầm pháo của địch, hướng về Phú Yên mà đi. Liên đoàn biệt động quân đi đầu, di chuyển theo những đơn vị thiết giáp để bảo vệ. Đó là những lệnh quan trọng và cấp bách. Nhưng tướng Phú đâu có biết rằng, khi ông bay ở trên trời ra lệnh ở Phú Yên, ở Nha Trang, các cấp chỉ huy trong cuộc rút quân này đã không thi hành nghiêm chỉnh. Buổi sáng, ông chỉ thị phân tán đàn xe, vừa di chuyển vừa sẵn sàng chiến đấu, chiến xa bố trí phía ngoài cùng với đơn vị biệt động quân. Chỉ 5 giờ sau đó, hơn 50% lực lượng chiến xa và pháo binh nặng của quân đoàn kẹt cứng trong Phú Bổn, có thể bây giờ đã trở thành những đống sắt khổng lồ bất hiển dụng. 17 giờ 10, tướng Phú ra lệnh đi bay, rồi hủy bỏ. Không liên lạc với đại tá tham mưu trưởng quân đoàn, ông ra lệnh tướng Cẩm cho họp đoàn trực thăng tìm kiếm và bóc đại tá Lý. 17 giờ 25, trung tâm hành quân quân đoàn vẫn chưa được tin tức gì về đại tá tham mưu trưởng, mãi liên lạc không rõ, bị phá. 17 giờ 40, tướng Phú quyết định bay đi Phú Bổn chỉ huy và tìm bóc đại tá Lý. Đây cũng là một sự việc đặc biệt, tướng Phú làm việc với đại tá Lý thường gắt gỏng độc đoán, nhưng ông có một cái nhìn tinh tường, biết đại tá Lý là một sĩ quan giỏi, và những lúc như thế này mới biết ông là một người tốt, có lòng. 18 giờ 15, tư lệnh quân đoàn trên vùng trời Phú Yên Phú Bổn, tướng Tất báo cáo biệt động quân và thiết giáp tiêu diệt khoảng 100 cổng quân ở tây nam Phú Bổn, trận đánh vừa kết thúc, tịch thu cả hỏa tiễn phòng không tối tân của Nga Sô SA-7, trực thăng tướng Phú lúc này bay cao 11.000 bộ. Ra lệnh cho tướng Tất chuẩn bị đi bộ với quân, tìm ra vị trí và liên lạc được với tham mưu trưởng quân đoàn. Một trực thăng trong họp đoàn trực thăng của tướng Cẩm được gửi xuống bóc đại tá Lý và bộ tham mưu hành quân nhẹ của quân đoàn về làm việc tại trung tâm hành quân tiểu khu Phú Bổn. 18:30, đại tá Đồng, tư lệnh lữ đoàn 2 thiết giáp cùng trên hệ thống liên lạc với tướng Tất, nhận lệnh trực tiếp của tư lệnh quân đoàn 2. Thiết giáp, pháo binh và chủ lực quân di chuyển ngay, phá chướng ngại vật bằng mọi ngã đường, quân đi bộ tiến về Cung Sơn đêm nay, những chiến xa hư phá hủy không để cho địch lấy, tướng Tất đi bộ với quân. 18:45, đại tá tham mưu trưởng quân đoàn báo cáo một số lớn chiến xa M48 và M41 còn đi được. 19:00, một khu vực quận Cung Sơn cháy. Các xe bị cháy, bị hư kẹt, đẩy sang hai bên đường rất nhiều. Lại có những va chạm giữa tướng Cẩm và đại tá Lý. Tướng Phú ra lệnh một lần chót, tham mưu trưởng quân đoàn phải tuân lệnh của phi bảo, danh hiệu của tướng Cẩm. 19:10, trời tối, những đám cháy bốc lên cao tại nhiều nơi. Lính thưởng với đặc công việc cộng trà trộn tiếp tục nổi loạn, đốt nhà, đốt nhiều xe còn lại dồn động trong thị xã Phú Bổn. 19:15, tướng Phú bay về Nha Trang, đau đớn than: yếu tố bất ngờ, chỉ giữ được 2 ngày. Về Phú Bổn, đình trễ 1 ngày, bị hư kế hoạch, mất một số chiến xa. Sau đó ông lại tự an ủi: nhưng nếu trở thêm 1 ngày tại Pleiku, sẽ xa lầy. mặt trận Khánh Dương và Phước An. Một lữ đoàn dù từ Đà Nẵng sẽ về chiều nay tăng cường cho mặt trận Khánh Dương. Đó là tin tức vui mừng phấn khởi nhất cho các cấp chỉ huy quân đoàn 2 và những đơn vị đang chiến đấu tại mặt trận này. Vùng trách nhiệm của lữ đoàn dù sẽ trấn đóng và phòng thủ tại đèo Drac gần Khánh Dương. Những thiết đoàn chiến xa M48, M41 từ Pleiku về sẽ được gửi liền cấp tốc, chuẩn bị chiến đấu khi tuyến dù bị chọc thủng. Trong những ngày tới, các tuyến phòng thủ trên quốc lộ 21 Khánh Dương Nha Trang gồm tuyến Khánh Dương Drac Dục Mỹ đèo Rù Rì. Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 23 sẽ đặt tại đèo Rù Rì sát Nha Trang và Bộ Tư lệnh Chỉ huy Biệt động quân Quân khu 2 tại Động Ba Thịnh, Cam Ranh. 8 giờ sáng, phi cơ quan sát L-19 phát hiện 4 xe tăng Cộng sản Bắc Việt tại cầu 42 Bắc Khánh Dương. Trung tá Không quân Nguyễn Văn Giang, Giám đốc Không trở 2, được yêu cầu lên Bộ Tư lệnh Hành quân Sư đoàn 23 phối hợp việc sử dụng Không quân cho mặt trận này, đồng thời theo dõi việc đánh bom hủy bỏ kho đạn Đại Bác, những bồn xăng, đài radar còn nguyên vẹn tại Pleiku và phi trường Cù Hanh. Trung tá Giang hôm nay là cái gạch nối giữa Tư lệnh Quân đoàn 2 và Tư lệnh Sư đoàn 6 Không quân. Trong cơn thịnh nộ khi trình bày với tướng Thọ, trưởng phòng 3 Tổng tham mưu, tướng Phú đòi đề nghị giáng cấp tướng Sang, Sư đoàn 6 Không quân, tướng Sang đã không thi hành nghiêm chỉnh lệnh của quân đoàn, còn đấu thưa bảy bả. Sân bay đóng cửa trước giờ ấn định, một số sĩ quan chỉ lo áp phe và chuyên chở gia đình. Phi trường Cụ Hanh vô cùng hỗn loạn, mất trật tự trong hai ngày 15 và 16 tháng 3 năm 75. Trong khi đó, những kho chiến cụ khổng lồ của quân đoàn và sư đoàn 6 Không quân để lại đã không được tiêu hủy như kế hoạch. Những điều đại tá Lý, tham mưu trưởng quân đoàn báo cáo về Sài Gòn chiều 16 tháng 3 đều gần đúng sự thật. Những hỗn loạn này chắc chắn sẽ không xảy ra nếu tướng Phú ở lại Pleiku cho đến ngày 17 tháng 3, khi đoàn quân khởi sự di chuyển. Buổi trưa, tướng Sang, Tư lệnh Sư đoàn 6 Không quân đã đích thân bay chỉ huy quan sát vụ đánh bom phá hủy phi trường Cù Hanh và các cơ sở quân sự tại Pleiku. Dân chúng bàn mê thuộc chống chạy Cộng sản băng rừng lộ suối gồng gánh về phía Phước An mỗi lúc một đông. Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Quân đoàn chỉ thị cho tỉnh trưởng Phú Yên và Nha Trang chuẩn bị tổ chức tiếp đón những đơn vị triệt thoái từ Pleiku về như một đoàn quân chiến thắng. Buổi chiều tại mặt trận Khánh Dương lại có thêm 7 chiến xa Cộng sản Bắc Việt xuất hiện. Tuy nhiên, mặt trận này còn vững, trung đoàn trưởng trung đoàn 40 của sư đoàn 22 bộ binh cũng vừa được gửi tới chỉ huy các đơn vị của sư đoàn 22 tăng cường cho mặt trận Khánh Dương. Phần thứ 6 đến đây đã chấm dứt, xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 7.